là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trên nay thứ bảy ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất cho người lao động ở Hà Nội là 400 triệu đồng.
Năm 2021, du lịch Hà Nội tiếp tục bị tác động nặng nề của đại dịch.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, thông điệp năm mới của Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh về lợi ích quốc gia.
Israel mở rộng diện tiêm mũi thứ tư vaccine phòng COVID-19.
Ngành du lịch Thái Lan một lần nữa lao đao vì dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trong chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết của Chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và chăm lo tốt nhất cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành địa phương tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, chủ động các phương án nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly và điều trị phù hợp ngay khi phát hiện ca bệnh. Thần tốc hơn nữa tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đẩy mạnh truyền thông thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng chống dịch của người dân. Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ, có phương án đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để tổ chức điều trị người bệnh. Bộ Công Thương chuẩn bị đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân. Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, nợ công, tài sản công, kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia nhằm đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ, hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán. Không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do không có tàu, xe. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ, đồng thời xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. Trong chỉ thị, Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, nhất là dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tăng cường giám sát dịch bệnh, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.
Ngày hôm qua, trên cơ sở báo cáo của hơn 6.200 doanh nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần cao nhất là 400 triệu đồng một người tại khối doanh nghiệp dân doanh. Cụ thể, với khối công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm 2021 là 6,8 triệu đồng một người một tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương bình quân cao nhất là 23 triệu đồng một người một tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương bình quân thấp nhất là 4,75 triệu đồng một người một tháng. Mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bình quân là 900.000 đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3,2 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng một người. Về thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, mức thưởng bình quân 3,2 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 23 triệu đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng một người. Với khối công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, tiền lương bình quân năm 2021 của người lao động là 6,7 triệu đồng một người một tháng. Trong đó doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là hơn 185,5 triệu đồng một người một tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 5 triệu đồng một người một tháng.
Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội, từ 61 sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2018 đến hết năm 2021, Hà Nội có 133 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực. Trong đó có nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực nền tảng như điện, điện tử, hóa nhựa, dệt may, da giày, công nghiệp vật liệu mới, chế tạo khuôn mẫu, công nghệ thông tin, cơ khí chính xác, phần mềm, chế biến lương thực thực phẩm, gắn liền với đó là các thương hiệu của những doanh nghiệp có uy tín trên thị trường. Năm 2021, doanh thu của 30 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội ước đạt gần 40.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có 13 doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, 7 doanh nghiệp trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam. Với sự bứt phá của các sản phẩm công nghiệp chủ lực, năm 2021, dù chịu tác động không nhỏ của dịch COVID-19, song sản xuất công nghiệp của Hà Nội vẫn tiếp tục tăng trưởng khá. Chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 4,78%, giá trị tăng thêm đạt trên 5% so với năm 2020, đóng góp hơn 0,7 điểm phần trăm vào tổng mức tăng 2,35-3% GRDP của thành phố.
Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP thành phố năm 2021. Theo ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu có trên 400 sản phẩm được đánh giá phân hạng OCOP, nhưng thành phố đã thực hiện được 595 sản phẩm, vượt chỉ tiêu đề ra. Đến nay, 100% quận, huyện, thị xã đã triển khai thực hiện theo chỉ đạo của thành phố. Để đảm bảo mục tiêu đề ra, tổ tư vấn giúp việc Hội đồng OCOP thành phố đã phối hợp với đơn vị tư vấn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã hướng dẫn các chủ thể tham gia chương trình OCOP hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP và tiếp nhận hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm năm 2021. Có thể nói Hà Nội là địa phương đầu tiên áp dụng phần mềm đánh giá sản phẩm OCOP năm 2021. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và việc đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, đến nay Hà Nội đã có 595 sản phẩm được đánh giá phân hạng, trong đó có 162 sản phẩm tiềm năng 3 sao, 429 sản phẩm tiềm năng 4 sao, 7 sản phẩm 5 sao.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã tổ chức lễ công bố nhãn hiệu tập thể gạo Japonica hữu cơ Nam Phương Tiến, Trường Mỹ. Theo Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, trong năm 2021, Trung tâm đã triển khai xây dựng được 25 vùng sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn tại 22 xã thuộc 10 huyện trên địa bàn thành phố với tổng diện tích là 1.370 ha. Trong đó, 60 ha sản xuất theo hướng hữu cơ, 600 ha sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, 705 ha sản xuất lúa an toàn, 5 ha lúa thảo dược. Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao hơn so với lúa Khang Dân từ 10,3 triệu đồng đến 43 triệu đồng một hectare một vụ. Trong hai năm 2020 và 2021, Trung tâm đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Đầu tư S&D hỗ trợ xây dựng được 3 nhãn hiệu tập thể gạo Japonica và gạo chất lượng cao cho 3 xã thuộc 3 huyện, gồm gạo hữu cơ Japonica Nam Phương Tiến, Trường Mỹ, gạo Japonica Mỹ Thành, Mỹ Đức, gạo chất lượng cao Bình Minh, Thanh Oai. Đến nay, diện tích lúa Japonica của thành phố đã tăng gấp 2,55 lần. Kết quả phát triển sản xuất lúa Japonica nói riêng và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu nói chung đã góp phần đưa cơ cấu giống lúa chất lượng cao của Hà Nội năm 2020 đạt 54,7%, năm 2021 đạt 60,9%.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 nhằm hướng dẫn kiểm soát các tổ chức cá nhân kinh doanh trái cây thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm. Theo đó, thành phố phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2022, 100% cửa hàng bán trái cây trên địa bàn thành phố có đăng ký kinh doanh, 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố được cấp biển nhận diện cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn. Các quận nội thành phấn đấu duy trì khoảng 30% đến 50% tuyến phố văn minh không có hàng rong lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Để đạt mục tiêu đó, thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát cập nhật dữ liệu các cửa hàng kinh doanh trái cây, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, giám sát, cảnh báo nguy cơ về chất lượng, an toàn thực phẩm trái cây tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân kinh doanh trái cây không đúng quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất cung ứng trái cây an toàn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kinh doanh trái cây, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại để hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.
Các cơ quan chức năng của Mỹ vừa thông báo khoảng 60 ngày tới, trái bưởi của Việt Nam sẽ chính thức được xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam chia sẻ, thông tin trên tại Diễn đàn Kết nối Nông sản 970 sáng hôm qua. Diễn đàn do Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, các doanh nghiệp có nhu cầu khả năng xuất khẩu vào Mỹ cần phối hợp với các đơn vị kiểm dịch thực vật của Việt Nam hoàn tất các hồ sơ để sớm xuất khẩu trái bưởi sang Mỹ. Sau trái bưởi, Mỹ sẽ xem xét, đánh giá để mở cửa cho trái dừa của Việt Nam vào thị trường này.
Tổng cục Thống kê cho biết việc ban hành và triển khai kịp thời nghị quyết số 128 đã góp phần quan trọng trong khôi phục sản xuất và thúc đẩy thị trường, từng bước tạo niềm tin cho các doanh nghiệp. Nhờ đó, quý 4 năm 2021, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 31,4 nghìn doanh nghiệp với số vốn đăng ký 415,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 205,1 nghìn lao động. Tính chung năm 2021, cả nước có 116,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.611 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 854 nghìn lao động. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn gần 55.000 doanh nghiệp, tăng 18% so với năm trước, 48,1 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể, bình quân một tháng có gần 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Tổng cục Thuế cho biết đến ngày 3 tháng 12, số thuế thu được từ các tổ chức Việt Nam có ký hợp đồng quảng cáo trực tuyến với tổ chức nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam như Google, YouTube, Facebook là 1.314 tỷ đồng. Trong số đó, một số tập đoàn lớn như Facebook là 521 tỷ đồng, Google là 490 tỷ đồng, Microsoft là 164 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số thu từ cá nhân tự kê khai, số thuế truy thu, tiền phạt qua thanh tra kiểm tra đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như tiếp thị, quảng cáo trực tuyến, sản xuất nội dung số, ứng dụng công nghệ thông tin tại các trang mạng xã hội nước ngoài Google, Facebook, YouTube tính đến hết tháng 10 năm 2021 cả nước là 498 tỷ đồng. Số thuế thu tập trung chủ yếu ở các cục thuế lớn như Cục Thuế Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh cũng đã triển khai, bước đầu đạt được kết quả như Quảng Nam, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Hưng Yên và Hà Nam.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ký văn bản gửi Cảng vụ Hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không hướng dẫn việc thu giá test nhanh tại các cảng hàng không Việt Nam đối với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron và virus SARS-CoV-2. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hãng hàng không đưa chi phí test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 vào giá vé đối với hành khách vận chuyển đến các cảng hàng không quốc tế Việt Nam. Chi phí test nhanh không được cao hơn đơn giá của Bộ Y tế công bố tại Thông tư số 16/2021 ngày 8 tháng 11 năm 2021. Hãng bay cũng có trách nhiệm phối hợp với cảng hàng không quốc tế, cảng vụ hàng không làm việc với cơ quan y tế để xử lý các trường hợp dương tính khi test nhanh, đảm bảo hành khách không bị ùn ứ tại khu vực nhà ga, đặc biệt là khu vực tập trung test nhanh kháng nguyên COVID-19. Tuyệt đối không được vận chuyển hành khách khi không đáp ứng các yêu cầu về test nhanh theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử danh sách hồ sơ do Hội đồng cấp nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xét đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2021 để lấy ý kiến nhân dân. Theo đó, danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2021 gồm có 27 hồ sơ. Danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2021 gồm 144 hồ sơ. Việc lấy ý kiến của nhân dân được thực hiện từ nay đến hết ngày 18 tháng 1 năm 2022, trước khi Hội đồng cấp nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Năm 2021, du lịch Hà Nội tiếp tục bị tác động nặng nề của đại dịch. Ước tính cả năm thủ đô đón 4 triệu lượt khách du lịch nội địa, bằng 53% lượt khách nội địa năm 2020 và bằng 36% kế hoạch đề ra từ đầu năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 11,28 nghìn tỷ đồng, bằng 42% năm 2020 và bằng 36,8% tổng thu từ khách du lịch nội địa của kế hoạch đề ra. Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay, theo báo cáo nhanh của một số doanh nghiệp lữ hành, đã có hơn 29.000 lượt khách hủy, gần 10.000 lượt khách hoãn, chuyển ngày các tour đi và đến Hà Nội. Ảnh hưởng của dịch khiến cho trên 95% doanh nghiệp đại lý lữ hành đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Kinh doanh vận chuyển khách du lịch cũng sụt giảm, công suất xe lưu hành trung bình dưới 10% và không hoạt động trong thời gian giãn cách.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank vừa thông báo ngừng thu phí chuyển tiền trực tuyến và duy trì dịch vụ ngân hàng số từ đầu năm 2022. Trước đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank cũng đã miễn phí chuyển tiền trực tuyến cho tất cả khách hàng sử dụng kênh ngân hàng số mà không yêu cầu điều kiện kèm theo. Như vậy, cả 4 ngân hàng có vốn nhà nước đều ngừng thu phí chuyển tiền trực tuyến, áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân.
Thưa quý vị các bạn, thế là chúng ta đã kết thúc năm 2021 để bước sang một năm mới với nhiều hy vọng về một cuộc sống bình an, vui khỏe và thành công. Hãy cùng phóng viên Lê Thông dạo quanh phố phường Hà Nội để cảm nhận không khí ngày đầu năm mới nhé.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, Hà Nội ngày đầu của năm mới, thời tiết lạnh sâu. Và lúc này thì xin được mời quý vị thính giả cùng theo chân tôi tìm hiểu không khí Hà Nội của chúng ta trong ngày đầu tiên của năm mới như thế nào nhé.
Chào em, mình đang bắt đầu treo cờ Tổ quốc à em?
Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Thì phường em vừa mới nghe thông báo của phường mình á, thì người ta yêu cầu là treo cờ để đón Tết Dương lịch ấy. Tết em thấy đến nhanh quá anh ạ. Cũng may là mình vẫn còn khỏe trong cái đại dịch này.
Đúng rồi đấy, như năm nay thì mình chỉ cần có sức khỏe là tốt rồi. Thôi thì em treo nốt đi nhá. Anh xin phép anh đi siêu thị một chút rồi chiều về anh em mình gặp nhau sau nhá.
Dạ vâng ạ.
Quý vị và các bạn thân mến, ở các tuyến phố của thủ đô trong những ngày này thì lá cờ Tổ quốc xuất hiện ở mỗi ngõ ngách đầy trang trọng. Còn ngay lúc này, quý vị có thể nghe thấy những âm thanh quen thuộc ở các siêu thị đúng không ạ? Ở nhạc Tết thì cũng đã được vang lên, hoa mai, hoa đào trang trí cũng xuất hiện ở những quầy hàng rồi. Ở và đây ạ, Lê Thông đã nhìn thấy quầy bán mứt Tết rồi, ở các hộp bánh đậu xanh hình thỏi vàng quen thuộc nữa, và ngoài kia thì có cả kẹo ngô dẻo nữa quý vị ạ. Có thể nói là ở các trung tâm thương mại hay là siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội lúc này thì hàng hóa phục vụ Tết cho người dân đã sẵn sàng.
Vâng, chào anh ạ, anh đã chọn được mứt Tết ưng ý cho gia đình của mình chưa anh?
Mình đã chọn được rồi.
Anh thấy là cái thị trường mứt Tết năm nay như thế nào ạ?
Cái thị trường năm nay mình thấy mẫu mã cũng rất là đa dạng và giá cả hợp lý. Thì trong cái điều kiện dịch như này mà mình thấy giá bình ổn hợp lý. Và mình cũng rất là mừng khi được chọn những mặt hàng rất là ưng. Mình mua thì mình để biếu trong cơ quan. Thì mình cũng muốn chủ động trong cái lịch lễ Tết này. Chứ không là cũng sát Tết rất là cập rập, không xử lý hết được việc được.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh. Chúc anh những ngày cuối năm thì luôn bình an và sức khỏe.
Quý vị và các bạn thân mến, rời siêu thị thì hãy cùng ghé qua khu chợ xanh Văn Quán cùng với Lê Thông quý vị nhé. Và theo quan sát của tôi thì ở đây cũng đã bày bán những chậu quất nhỏ đầu tiên rồi. Người ta hay nói là thấy đào thấy quất thì là thấy Tết, quả là không sai quý vị ạ.
Em ơi, năm nay quất nhỏ bán như thế nào em nhỉ?
Đây anh, như cây bé bé này này, 100 này. Nhìn cây này lớn hơn một tí, 150. Còn cây quất đẹp nhất đây này là 250 này. Mà năm nay Tết em bán sớm hơn á, cũng mong dịch nó bớt đi để mọi người ăn Tết cho nó ngon anh ạ. Mà em cũng bán được nhiều hàng hơn.
Ừ thì anh cảm ơn nhé, chắc là tầm một tuần nữa đi. Một tuần nữa thì anh sẽ ghé mua một chậu như thế này. Còn bây giờ thì đây anh thấy có một ít hoa bướm với hoa thực dược thì lấy cho anh mỗi thứ một bó nhá, cho có không khí Tết trước em ạ.
Ok anh lấy đi anh. Trời ơi phóng viên em lấy rẻ cho.
Anh xin nhá, anh cảm ơn nhá.
Nói tới không khí những ngày đầu năm mới ở Hà Nội thì chúng ta không thể không nhắc tới không khí tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm đúng không ạ? Ở những pano chào đón năm mới được treo dọc các tuyến phố cũng được trang hoàng lộng lẫy, khuôn viên xung quanh Hồ Gươm thì được bố trí tiểu cảnh và hoa rất là rực rỡ. Và như mọi năm thì tôi sẽ có thói quen đó là vào phố Đinh Lễ để chọn cho mình một cuốn sách. Và quý vị có biết không ạ, tôi đã bị thu hút bởi sắc màu của những lốc lịch năm nay đầy ấn tượng ở khu vực này, và tôi đã mua thêm cả một cuốn lịch sổ tay cho mình để tiện cho công việc. Ở thị trường lịch Tết năm nay thì từ lịch quyển cho tới là lịch treo tường và thậm chí là có cả những cuốn lịch sổ tay vô cùng tiện lợi như thế này ạ. Việc sắm lịch treo cho những ngày đầu năm thì thường được mọi người lựa chọn mua trước khoảng một tuần, có khi là nửa tháng để thuận tiện cho việc nắm bắt thời gian, hoặc đơn giản hơn thì có khi nó đã trở thành một nét đẹp văn hóa và thành thông lệ của mỗi gia đình và mỗi người rồi thưa quý vị.
Mong muốn thì muốn Covid nó bay xa thôi, cho tất cả toàn thế giới được nhờ thế thôi.
Con mong các bạn được đi học đầy đủ, và mang cả sách đến lớp.
Mong rằng là trong năm tới đây thì dịch Covid sẽ được đẩy lùi và mọi người sẽ là cuộc sống của mọi người sẽ được trở lại bình thường.
Nhưng mong muốn làm sao mà cho nó ổn định về cái dịch và đồng thời là người dân phát triển kinh tế và đồng thời là mọi người đoàn kết để mà coi thế là làm cho cái nền kinh tế của là gia đình và đồng thời là xã hội được phát triển.
Tết nghĩa là hy vọng, một năm mới lại đến, trong lòng mỗi người lại rộn ràng những niềm vui và sức sống mới. Chào đón năm mới 2021, chúng ta cùng mong ước dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Rồi đây, những chuyến đi xa của lực lượng tuyến đầu chống dịch, những công dân mắc kẹt tại các khu cách ly và cả những kiều bào xa xứ vì dịch bệnh cũng sẽ sớm được trở về. Trở về để tất cả sẽ đón một cái Tết thân thương mà ở đó chúng ta đắm mình trong nắng xuân tươi của phương Nam, một chút se lạnh của gió heo may nơi đất Bắc hòa cùng với hương mùi già nơi bếp củi năm xưa của mẹ. Và xin được kính chúc quý vị thính giả có một năm mới thật bình an.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, theo hãng tin Sputnik, trong thông điệp năm mới 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này luôn kiên quyết và nhất quán bảo vệ lợi ích của đất nước và an ninh của người dân. Tổng thống Putin cũng cho rằng người dân Nga đã phải đối mặt với những thách thức vô cùng lớn trong năm qua, nhưng đã học được cách vượt qua điều kiện khắc nghiệt và giải quyết các vấn đề phức tạp nhờ sự đoàn kết dân tộc. Ông Putin cũng gửi lời chia buồn tới tất cả những ai đã mất người thân và bạn bè trong đại dịch COVID-19.
Tối hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu mừng năm mới 2022. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Chủ tịch Trung Quốc cho rằng năm qua là một năm có ý nghĩa đặc biệt. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, người dân nước này đã chứng kiến những sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đất nước. Trong đó, Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu 100 năm đầu tiên xây dựng giáo hội toàn diện khá giả, bước vào chặng đường mới thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai xây dựng toàn diện nhà nước chủ nghĩa xã hội, hiện đại, giàu mạnh, dân chủ văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào năm 2049.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày hôm qua cho biết Pháp và Đức có trách nhiệm đặc biệt đưa Liên minh châu Âu-EU trở thành liên minh mạnh mẽ hơn trên thế giới trong bối cảnh Pháp chuẩn bị đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của khối này. Tuyên bố trên của người đứng đầu ngành ngoại giao Đức được đưa ra giữa lúc chính phủ Đức muốn tăng cường chủ quyền chiến lược của EU để tránh những ảnh hưởng tiêu cực do sự cạnh tranh giữa các cường quốc của thế giới như Mỹ, Trung Quốc và Nga.
Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này đã ký thỏa thuận với Mỹ để mua 12 máy bay trực thăng CH-53K của tập đoàn Lockheed Martin và hai máy bay tiếp liệu KC-46 của hãng Boeing, ước tính tổng trị giá khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ. Thỏa thuận ký ngày 30 tháng 12 là một phần trong gói nâng cấp năng lực không quân của Israel và bao gồm cả lựa chọn mua thêm 6 máy bay trực thăng. Theo thông báo, những chiếc trực thăng đầu tiên sẽ đến Israel vào năm 2026.
Với việc Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực có hiệu lực vào ngày hôm nay, Nhật Bản và các quốc gia thành viên hy vọng có thể hồi sinh nền kinh tế bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thông qua việc thúc đẩy thương mại tự do trong khối kinh tế được đánh giá là lớn nhất thế giới này. Theo hãng Kyodo, tác động của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực đối với nền kinh tế Nhật Bản là rất khả quan.
Người đứng đầu ngành y tế khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc, Sophia Chan, ngày hôm qua cho biết đã phát hiện các ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Đây cũng là những ca cộng đồng đầu tiên ở Hồng Kông trong vòng khoảng 3 tháng qua.
Ngày hôm qua, Bộ Y tế Israel thông báo nước này sẽ mở rộng đối tượng được tiêm mũi thứ tư vaccine phòng COVID-19 đến nhóm người cao tuổi trong các cơ sở dưỡng lão. Đầu tuần này, một bệnh viện tại Israel đã thử nghiệm tiêm mũi 4 cho một nhóm các nhân viên y tế. Đây là thử nghiệm lớn đầu tiên được thực hiện tại Israel để đánh giá hiệu quả của việc tiêm mũi tăng cường thứ hai cho những người đã hoàn tất quy trình tiêm phòng cơ bản gồm 2 mũi trong ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Kết quả thử nghiệm dự kiến sẽ có trong 2 tuần tới.
ngành du lịch Thái Lan một lần nữa đứng bên bờ vực do tác động của các biện pháp hạn chế nhập cảnh được áp đặt để hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron. Dù tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và tiến độ tiêm chủng được đẩy nhanh, kể từ tháng 11 vừa qua, Thái Lan đón hơn 350.000 lượt khách du lịch thông qua chương trình nhập cảnh miễn cách ly đối với những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 và ghi nhận những tín hiệu khởi sắc của ngành công nghiệp không khói. Tuy nhiên, nước này đã tạm dừng chương trình này vào tuần trước sau khi phát hiện ca đầu tiên nhiễm Omicron.
Anh đã phê duyệt việc sử dụng thuốc viên có tên gọi là Paxlovid của hãng Pfizer để điều trị cho những người mắc COVID-19 trên 18 tuổi từ nhẹ đến trung bình và những người có nguy cơ cao diễn tiến nặng. Paxlovid là thuốc viên điều trị COVID-19 thứ hai được Anh phê duyệt. Trước đó, nước này đã phê duyệt thuốc điều trị COVID-19 của hãng dược phẩm Merck. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Anh đang nỗ lực xây dựng hệ thống phòng thủ chống lại sự lây lan của virus SARS-CoV-2 khi số ca nhiễm mới ngày một tăng cao.
Ngày hôm qua, Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc cho biết hãng xe điện nổi tiếng Tesla Mỹ đang thu hồi gần 200.000 xe tại thị trường Trung Quốc do xuất hiện lỗi có khả năng dẫn đến va chạm. Thông báo trên được đưa ra vài giờ sau khi nhà chức trách Mỹ công bố thông tin tương tự đối với gần 500.000 xe của Tesla ở nước này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Việt Nam đã rời Singapore trở về nước, kết thúc hành trình của năm 2021 và chuẩn bị hướng tới các mục tiêu mới năm 2022. Mặc dù không bảo vệ thành công ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020, nhưng năm 2021 vẫn có thể được đánh giá là một năm thành công của đội tuyển Việt Nam, với thành tích lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam đã rời Singapore trở về nước, kết thúc hành trình của năm 2021 và chuẩn bị hướng tới các mục tiêu mới năm 2022. Mặc dù không bảo vệ thành công ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020, nhưng năm 2021 vẫn có thể được đánh giá là một năm thành công của đội tuyển Việt Nam, với thành tích lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022. Đồng thời cũng là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt tại vòng đấu này. Theo kế hoạch, trong thời gian thực hiện cách ly theo quy định sau khi trở về nước, đội tuyển sẽ duy trì tập luyện theo nguyên tắc bong bóng khép kín. Kết thúc cách ly và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID, các thành viên đội tuyển sẽ được trở về thăm gia đình ít ngày trước khi hội quân trở lại vào khoảng trung tuần tháng 1 để tiếp tục chuẩn bị cho hành trình còn lại tại vòng loại thứ 3 khu vực châu Á FIFA World Cup Qatar 2022. Trước mắt là chuyến đến làm khách trên sân của Australia diễn ra tại Melbourne vào ngày 27 tháng 1, sau đó là trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc diễn ra vào ngày 1 tháng 2, đúng ngày 1 Tết Nguyên đán tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trận đấu giữa Southampton và Newcastle ở vòng 21 ngoại hạng Anh đã bị hoãn sau khi đội hình chích chòe tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương và các ca nhiễm COVID-19. Đây là trận đấu thứ 18 của ngoại hạng Anh bị hoãn trong tháng 12. Newcastle không có đủ số lượng cầu thủ cần thiết cho trận đấu. Với việc hai trận đấu liên tiếp bị hoãn, Newcastle vẫn dậm chân ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Chelsea và Liverpool sẽ có cuộc đụng độ trong khuôn khổ vòng 21 ngoại hạng Anh. Ở thời điểm này, Chelsea đang xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 42 điểm khi hơn Liverpool đúng 1 điểm. Chelsea đang trải qua một giai đoạn cực kỳ tồi tệ bởi những ảnh hưởng của chấn thương và dịch bệnh. The Blues liên tiếp có những trận hòa trong thời gian qua. Trong gần 2 tháng qua, huấn luyện viên Thomas Tuchel chưa thể tung ra sân một đội hình tốt nhất. Sau trận hòa thất vọng trước Brighton, Chelsea còn nhận thêm thông tin không vui về mặt lực lượng khi Rich James bị chấn thương khá nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu một thời gian. Trước đó là trường hợp của Ben Chilwell cũng gặp chấn thương. Như vậy, hiện Chelsea không còn một hậu vệ cánh nào trong đội hình. Phía bên kia chiến tuyến, Liverpool cần 3 điểm để đòi lại vị trí nhì bảng từ tay Chelsea. Thất bại gần nhất trước Leicester City đã khiến họ bị tụt lại trong cuộc đua tám mã. Nếu tiếp tục mất điểm, The Kop có lẽ sẽ không thể theo kịp Man City. Tuy nhiên mới đây, Liverpool có 3 cầu thủ nghi nhiễm COVID-19, có khả năng trận đấu sẽ bị hoãn lại.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 1 tháng 1 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ C.
Vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.